Lê Tâm và tạp chí Á Châu ngày nay xin chào quý vị, xin chào nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin thân chào của Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Thưa anh Lưu Dân, cuộc chiến tại Ukraine đến đây đã bước sang tuần thứ 6 và lúc này thì Nga đang hứng chịu những lệnh trừng phạt nặng nề hơn nữa từ Mỹ và các nước đồng minh. Giữa lúc đó thì Ngoại trưởng Nga lại vừa có chuyến thăm Trung Quốc và sau đó là mới vừa đi thăm Ấn Độ nữa. Thì thưa anh, Nga đạt được điều gì từ sau hai cuộc viếng thăm này ?
Từ khi cái chiến cuộc nổ ra vào ngày 24 tháng 2 vừa rồi đó, thì Ngoại trưởng Nga là ông Sergei Lavrov đã đến New Delhi để hội đàm với lại Ngoại trưởng của Ấn Độ là ông Jaishankar. Và những cái chuyến này thì Thủ tướng Narendra Modi cũng đã gặp tiếp ông Ngoại trưởng Lavrov. Cái chuyện ông Ngoại trưởng của Nga đi đến Trung Quốc và đến Ấn Độ đó, thì ai cũng hiểu được. Là vì họ muốn tranh thủ cái sự ủng hộ của hai cái nước lớn Á Châu này để mà làm một cái biện minh cho cái hành động xâm lấn của họ ở Ukraine. Và ông Ngoại trưởng của Nga cũng đã dành những cái lời đánh giá rất là tích cực về cái lập trường của New Delhi về cái tình hình ở Ukraine chẳng hạn. Chúng ta biết rằng là cho đến nay đó thì Ấn Độ đã trắng lên án Nga là cái chuyện can thiệp quân sự vào Ukraine. Vì rõ ràng Nga là một cái đối tác vừa ngoại giao, vừa quân sự và vừa kinh tế rất là quan trọng của Ấn Độ. Thì Ấn Độ là một cái người mua vũ khí của Nga rất là nhiều. Có một trong năm nước xếp hàng đầu về xuất cảng vũ khí từ Moscow qua bên New Delhi. Và Nga cũng là một cái nước cung cấp nguồn năng lượng lớn cho Ấn Độ trong cái việc mà nghĩa là cho những cái nhà máy, cho những cái phương tiện sản xuất của Ấn Độ v.v. Và dĩ nhiên thì Ấn Độ cũng là một cái thị trường đầu tư và thị trường tiêu thụ lớn của cái hàng hóa Nga. Và do đó người ta vẫn e ngại là cái chuyện Thủ tướng Modi có thể ngã sang phía Nga để giúp cho Nga lắc đi hoặc là tránh khỏi các cái lệnh cấm vận của Hoa Kỳ và của các cái nước Âu Châu chẳng hạn. Nhưng mà có một cái nghịch lý đó là Ấn Độ là một trong bốn cái thành viên của Bộ Tứ mà chúng ta cũng thường nói, gồm có Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc nữa. Và do đó thì Hoa Kỳ cũng đã lưu ý Ấn Độ rằng là Nga không phải là một đối tác đáng tin cậy. Và cứ nhìn vào cái cuộc chiến Ukraine thì thấy là Nga chỉ dùng cái cơ bắp, cứ dùng cái sức mạnh quân sự của mình để hiếp đáp những cái láng giềng mà thôi, chứ họ không có cần đến cái công lý quốc tế, họ không có tôn trọng nhân quyền và thậm chí đã thực hiện những cái hành động có tính cách diệt chủng hoặc là tàn sát thường dân ở Ukraine chẳng hạn. Do đó thì cái mối quan hệ giữa Ấn Độ và lại Nga với lại các nước khác chung quanh cái việc mà Nga xâm lăng Ukraine là một cái thái độ nó khá như là cẩn trọng của nhà cầm quyền của chính phủ New Delhi bây giờ. Mặc dù rằng là Ấn Độ hoàn toàn không lên tiếng ủng hộ Nga, cũng như là không hoàn toàn lên án Nga. Và vì chúng ta đã biết rằng là Ấn Độ đã 3 lần bỏ phiếu trắng trong các cái cuộc biểu quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong suốt thời gian qua.
Thưa anh, thì quả như anh vừa nói là lập trường của Ấn Độ cho đến nay thì không có rõ ràng. Trong trường hợp mà Ấn Độ ủng hộ Nga thì nghĩa là Ấn Độ sẽ có một cái điểm chung gì đó với Trung Quốc. Nếu như vậy thì liệu họ có chấp nhận một cái vị trí có cái sự chung với Trung Quốc hay không, trong khi Ấn Độ lại là một thành viên trong nhóm Bộ Tứ và luôn luôn gọi là có những cái hành động gây hấn với Trung Quốc, tức là họ không hài lòng với cái cách mà Trung Quốc đối xử với họ tại Á Châu. Thì những cái nước trong vùng thì có thể làm được gì để mà thuyết phục Ấn Độ hoặc là để có thể là khiến cho Ấn Độ có một cái lập trường ?
Vâng, cái quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc là một cái quan hệ nó phức tạp, căng thẳng và kéo dài. Chúng ta nhớ lại là hồi năm ngoái đó, hai quân đội của hai bên đã có những cái cuộc đụng độ ở bên cái vùng cái chân núi Hy Mã Lạp Sơn, cái vùng biên giới đường bộ giữa hai nước dài cả vài ngàn cây số. Đây là một cái cuộc đụng độ mà theo cái nhìn hiện nay nó giống như là nó xảy ra từ hồi tiền sử đó, là vì họ chỉ dùng dao gậy gộc đánh nhau thôi chứ không có dùng súng, bởi vì nó có một cái điều kiện được thỏa thuận là không bên nào được nổ súng trước. Thì không nổ súng thì không dùng gậy họ gậy gộc với nhau, và cái chuyện mà dùng gậy gộc đánh nhau cũng đã khiến vài chục người chết rồi, chứ đừng có nói là phải dùng súng hoặc là những cái vũ khí hạng nặng hiện đại khác. Tuy nhiên chúng ta điều đó để nói lên cái điều rằng là giữa cái quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ nó luôn có một sự căng thẳng, cái sự căng thẳng nó thường trực và nó kéo dài từ lâu rồi, và hai bên đều gầm ghè nhau cũng chỉ vì vài nghìn mét vuông đất hoặc là vài một cái lợi thế vị trí ở vùng biên giới mà thôi. Nhưng mà Ấn Độ lại là cái nước tham gia trong bộ tứ, mà cái bộ tứ gồm Hoa Kỳ, Úc, Ấn và Nhật Bản này đó là một cái tổ chức mà Trung Quốc lên án như là một cái khối NATO ở Á Châu, bởi vì nó được lập ra để ngăn cản cái sự trỗi dậy của Trung Quốc, và nó cũng được lập ra nhằm khống chế của Trung Quốc để có thể kiềm hãm cái sự phát triển của cái nước lớn nhất trên thế giới này về mặt dân số. Và cũng nói về mặt dân số thì chỉ có Ấn Độ là cái nước có tương đương con số dân thôi, chỉ thua kém nhau vài trăm triệu người mà thôi. Thưa cô, vài trăm triệu người đó cũng là một cái con số rất là lớn, không phải là ít đâu. Và vì vậy đó thì một trong những cái mục tiêu chủ yếu của Nhật nhằm thuyết phục cho Ấn Độ có lập trường rõ ràng hơn về cái việc xung đột ở Trung Quốc đó, là họ thuyết phục Ấn Độ phải có cái lập trường nhất quán hơn về việc xâm lăng Ukraine. Chúng ta như đã nói đó thì Ấn Độ đã 3 lần bỏ phiếu trắng với các cái nghị quyết lên án cái chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine tại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Thì Ấn Độ chỉ đưa ra một cái lập trường nó có tính cách trung trung thôi, là các bên kêu gọi các bên ngừng xung đột, ngừng nổ súng, ngừng tấn công, vân 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 vân. Nói như vậy ai nói cũng được hết, chứ không phải là vì Ấn Độ là một cái nước nó có những cái lệ thuộc với Nga về vấn đề vũ khí hoặc là dầu khí. Nhưng mà người ta cũng thấy rằng là có một cái sự chuyển đổi khá nhẹ nhàng, khá như là tế nhị của Ấn Độ sau khi thủ tướng của Nhật đến viếng thăm nước này. Thì trong một cái tuyên bố chung của hai nhà lãnh đạo của hai nước thì họ nói, nhấn mạnh đến một cái chuyện là tìm cách giải quyết hòa bình những cái xung đột phù hợp với luật pháp quốc tế, không dùng an ninh, không dùng cái sự đe dọa bạo lực hoặc là sức mạnh để thay đổi nguyên trạng. Đây là một cái câu mà gần nhất trong cái quan điểm của Ấn Độ bây giờ, là gần nhất có ý là lên án Nga về cái việc mà xâm lăng Ukraine. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là dù có một cái bước tiến nhỏ này, nhưng mà trong thực tế thì các cái lập trường chính thức cũng như là những cái biểu quyết tại các cái hội đồng, các cái đại hội đồng Liên Hợp Quốc ấy, thì New Delhi dường như là chưa có một cái lập trường dứt khoát về cái vấn đề Nga xâm lăng Ukraine. Thì cùng song song với những cái chuyện đó thì chúng ta thấy rằng là Ấn Độ cũng chưa có bày tỏ một cái sự như là hỗ trợ gì cho Ukraine về cái việc đáp lại lời kêu gọi của cộng đồng Âu Châu cũng như là của Hoa Kỳ, ngoại trừ một chuyện, đó là cái biện pháp đối phó với các cái khủng hoảng nhân đạo. Ấn Độ thừa nhận là đang có khủng hoảng nhân đạo ở Ukraine. Ấn Độ thừa nhận rằng là đang có những cái sự là những cái áp lực buộc người thường dân của Ukraine phải rời khỏi nước vì chiến cuộc, đã có những cái cuộc thảm sát ở Ukraine này, và Ấn Độ cần là kêu gọi phải có những cái biện pháp để cứu trợ cho những cái nạn nhân chiến cuộc như vậy.
Thưa anh, quay lại với Trung Quốc thì trong khi đó là Trung Quốc là vẫn là một cái nước rất là đối đầu với Ấn Độ, và hiện nay thì Nga lại vừa mới viếng thăm cả Trung Quốc và Ấn Độ để mà tranh thủ cái sự ủng hộ của hai nước này, thì đối với Trung Quốc hiện nay thì họ có những cái lo lắng gì, có những cái mối quan ngại gì đối với cuộc chiến Ukraine mà đã bước sang cái tuần thứ 6 rồi ạ?
Chúng ta phải biết là cái cuộc chiến ở Ukraine nó sẽ làm thay đổi cái bộ mặt thế giới. Nó không phải chỉ ở Âu Châu thôi, mà nó còn có tác động trên toàn diện, toàn cầu. Vì với tư cách là một cái cường quốc hàng đầu của thế giới bây giờ, Trung Quốc phải có một vai trò. Cái vai trò mà Hoa Kỳ đang thủ diễn bây giờ đó là một cái vai trò Trung Quốc rất là thèm muốn, bởi vì họ muốn làm lãnh đạo số 1 của thế giới. Nhưng mà hình như là Trung Quốc chưa đủ cái khả năng, chưa đủ cái tiềm lực để mà có thể đảm nhận cái vai trò đó. Mặc dù rằng là Trung Quốc từ lâu nay vẫn nói là trong dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, tức là năm 2049, thì Trung Quốc sẽ là cường quốc số 1 trên toàn thế giới, có thể là một cái ngọn cờ lãnh đạo của tất cả những cái nước trên thế giới. Thì đó là những cái mỹ từ hoặc là những cái tham vọng mà người ta có thể nói là khá là không tưởng của các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh bây giờ. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn rộng hơn một chút xíu, thì chúng tôi thấy rằng là hai nước cộng sản, một bên là cựu cộng sản, một bên là cộng sản hiện tại, tức là của ở Nga và ở Trung Quốc, những cái nhà lãnh đạo có tính cách độc quán như là ông Vladimir Putin hoặc là ông Tập Cận Bình đều có cái tham vọng về lãnh thổ. Ở Nga chẳng hạn thì ông Putin có một cái tham vọng là tái sinh lại cái vị trí như là cường quốc của Nga, hoặc là để làm vinh quang hoặc là vĩ đại hơn cái nước Cộng hòa Liên bang Nga bây giờ như là thời Liên Xô vậy. Trong khi đó ở Trung Quốc thì ông Tập Cận Bình cũng có một cái tham vọng tương tự như vậy, là cái mở rộng cái lãnh thổ của mình. Chúng ta đều đã nói cái vấn đề này khá nhiều qua cái chuyện mà tranh chấp những cái chủ quyền ở các vùng biển và hải đảo ở biển Đông, tức là ở biển Đông Nam Á đó, và những cái cuộc tranh chấp lãnh thổ khác đối với Nhật Bản và ngay cả đối với Nga nữa, cũng như là đối với Ấn Độ v.v. Những cái xung đột này nó có thể kéo dài vì những cái tham vọng lãnh thổ đó. Nhưng một cái điều mà ông Tập Cận Bình cũng đã không có đoán trước được, cũng như là chính cái ông bạn thân là ông Putin của mình cũng đã không đoán trước được, đó là cái cuộc chiến tranh ở Ukraine đã làm cho Hoa Kỳ và Âu Châu đoàn kết hơn. Chúng ta thấy nhiều lần ở trong quá khứ cái cộng đồng Âu Châu cũng như là Hoa Kỳ luôn luôn có những cái xích mích, luôn luôn những có những cái xung đột. Dĩ nhiên là nó không phải những cái xung đột nó về mặt quyền lợi thôi, chứ nó không bùng nổ thành những cái cuộc chiến tranh. Nhưng mà thường thường nó có một cái sự chia rẽ hoặc là có một sự bất đồng ý kiến. Nhưng mà cái cuộc chiến tranh ở Ukraine này nó đã biến Hoa Kỳ và Âu Châu thành những cái đồng minh có tính cách chặt chẽ và tương tác nhiều hơn. Và vì vậy nó cũng có thể trở thành những cái trở lực cho những cái tham vọng của ông Putin và cả ông Tập Cận Bình nữa. Và người ta cũng có nói rằng là nếu mà đi sai nước cờ đó, thì ông Tập Cận Bình cũng có thể có cái nguy cơ ngã ngựa cùng với ông bạn thân Putin của mình.
Dạ, anh vừa nói đến cái ý là ngã ngựa của ông Tập Cận Bình, tức là anh đang nói đến ảnh hưởng đến tương lai chính trị của ông trong cuộc bầu cử sắp xảy ra trong năm nay ở Trung Quốc, phải không ạ?
Vâng, người ta biết rằng là cái quy định của Đảng Cộng sản Trung Quốc đó, là cái chức vụ Tổng Bí thư Đảng, ở Trung Quốc họ gọi là Chủ tịch Đảng, nó chỉ là tối đa hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 5 năm mà thôi. Đây là cái năm cuối cùng của ông Tập Cận Bình ở cái nhiệm kỳ thứ hai, và theo cái cương lĩnh của Đảng thì ông không được tiếp tục là ứng cử nữa. Tuy nhiên vào năm ngoái thì ông Tập Cận Bình cũng đã chuẩn bị cái nước đi của mình, đã chuẩn bị, người ta nói là cái bước đường dài trong cái mộng ước trở thành một cái đại đế đỏ của Trung Quốc, là ông cho các cái chủ tịch nước của Trung Quốc được quyền tái tranh cử sau lần thứ gì, sau cái nhiệm kỳ thứ gì, tức là ông mở đường cho một cái nhiệm kỳ thứ ba và còn có thể là tiếp tục nhiệm kỳ trọn đời nữa của Tập Cận Bình. Mặc dù rằng là đang ở một cái cương vị như là tổng đỉnh và có một cái ảnh hưởng, có một cái nghĩa là quyền lực bao trùm, nhưng mà người ta cũng thấy rằng có những cái thế đối lập đang ngấm ngầm ở trong cái giới nghĩa là gọi là lãnh đạo cao cấp ở Trung Quốc và Trung Nam Hải chẳng hạn. Thì với cái tham vọng trở thành lãnh tụ trọn đời của ông Trung Quốc thì ông Tập Cận Bình đang có gặp những đối thủ tiềm năng như vậy, và bất cứ một cái nước cờ sai lầm nào của ông Tập Cận Bình từ đây cho đến đại hội đảng vào mùa thu năm nay đó thì có thể sẽ làm ông ngã ngựa, bởi vì đó là cái cơ hội đang được các cái đối thủ của ông trực chờ để mà có thể ra tay chẳng hạn. Trong cái mối quan hệ riêng của ông Tập Cận Bình đối với ông Putin, người ta thấy là hai bên đã có những cái cam kết là hợp tác không giới hạn giữa Trung Quốc và Nga. Trong các cái cuộc biểu quyết ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Trung Quốc vẫn luôn luôn đứng về phía Nga, và Trung Quốc đã đưa ra những cái lời kêu gọi rằng là yêu cầu các cái quyết định ngoại giao của cộng đồng châu Âu là nên độc lập với Mỹ. nhưng mà những cái lời yêu cầu hay là những cái lời có cách là khuyến cáo của ông Tập đó đã bị ngó lơ. Đối với ông Tập Cận Bình thì một cái kịch bản nó có tính cách ác mộng là nó là bị ngã ngựa, bị sụp đổ cùng với Putin vào mùa thu năm nay, khi mà Đảng Cộng sản Trung Quốc có một cái đại hội mới để mà bầu chọn là làm người lãnh đạo kế tiếp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Có thể ông sẽ được tái đắc cử, nhưng cũng có thể ông sẽ trở thành một cái con ngựa què sau cái nhiệm kỳ thứ ba, bởi vì người ta không nghĩ rằng là ông còn có thể là sống sót được thêm một cái nhiệm kỳ nữa với những cái sự chống đối mạnh mẽ như vậy. Và điều này sẽ là một cái thiệt hại khôn lường cho ông Tập Cận Bình trước cái thềm của cái đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc sắp tới.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Lương Dân.
Vâng, xin thân chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.